Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Năm ngày 29 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Putin dự kiến sẽ tuyên bố sáp nhập một phần lãnh thổ của Ukraine trong vài ngày tới. Triều Tiên bắn hai tên lửa đạn đạo trước chuyến thăm của bà Harris tới Hàn Quốc. Phó Tổng thống Mỹ Harris lên án các hành động đáng lo ngại của Trung Quốc. Các tổ chức quốc tế cam kết giúp Việt Nam loại trừ bệnh dại. Video cảnh sát đánh học sinh khiến dư luận phẫn nộ và công an Sóc Trăng đình chỉ 4 người. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 28 tháng 9, Moscow tiến gần hơn đến việc sáp nhập một phần lãnh thổ của Ukraine, công bố cái mà họ gọi là kết quả của các cuộc biểu quyết thể hiện sự ủng hộ việc sáp nhập vào Nga 4 tỉnh bị chiếm đóng một phần, sau những gì mà Kiev và phương Tây cáo buộc là các cuộc trưng cầu dân ý giả mạo bất hợp pháp được tổ chức trước nòng súng, theo hãng tin Reuters. Các chính quyền do Nga lập ra của ít nhất 2 trong 4 tỉnh Luhansk và Kherson đã chính thức đề nghị Tổng thống Vladimir Putin sáp nhập họ vào Nga. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin dự kiến sẽ công bố việc sáp nhập này trong một bài phát biểu vào ngày 30 tháng 9, chỉ hơn một tuần kể từ khi ông tán thành cuộc trưng cầu dân ý, ra lệnh tổng động viên trong nước và đe dọa sẽ dùng vũ khí hạt nhân để bảo vệ chủ quyền của Nga. Ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga và là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho biết trên trang Telegram sau khi công bố kết quả trưng cầu dân ý. Kết quả đã rõ ràng, đón mừng quý vị về nhà, về với nước Nga. Các nhà chức trách do Nga hậu thuẫn tuyên bố đã tiến hành cuộc trưng cầu dân ý ở 4 tỉnh Donetsk, Zaporizhia cũng như Kherson, Luhansk trong hơn 5 ngày qua. Những người dân trốn sang lãnh thổ do Ukraine kiểm soát trong những ngày gần đây đã kể về việc người dân bị giới chức lưu động ép phải đánh dấu vào các lá phiếu trên đường phố trước họng súng. Nga nói rằng việc bỏ phiếu là tự nguyện và tỷ lệ bỏ phiếu rất cao. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu qua video vào tối ngày 27 tháng 9 như sau, trò hề ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng thậm chí không được gọi là nhái một cuộc trưng cầu dân ý.
Hôm 28 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các quân nhân trừ bị mới được huy động ở khu vực Leningrad đã bắt đầu huấn luyện tác chiến tại căn cứ của hạm đội Baltic, theo hãng tin Reuters. Cơ quan này cho biết trên kênh Telegram, tất cả các quân nhân được huy động đều tuân thủ các tiêu chuẩn huấn luyện từ các loại vũ khí nhỏ. Ngoài ra, các công dân được gọi vào lực lượng trừ bị sẽ được huấn luyện các kỹ năng vận hành và bảo dưỡng vũ khí, quân dụng và thiết bị đặc biệt. Các khóa học cũng được tổ chức để nâng cao kỹ năng bắn và chuẩn bị cho quân nhân hành động tự tin trên chiến trường. Và hồi tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh động viên đầu tiên tại Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Điều này có thể chứng kiến hàng trăm nghìn binh lính nữa sẽ được đưa sang chiến trường Ukraine. Nga có sự hiện diện quân đáng kể ở Leningrad, một vùng duyên hải Baltic của Nga, nằm giữa NATO và các thành viên Liên minh châu Âu là Ba Lan và Lithuania, bao gồm các tên lửa có khả năng hạt nhân, hạm đội Baltic và hàng chục nghìn binh sĩ.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu cho biết, bất kỳ hành động cố ý nào làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng của Liên minh châu Âu sẽ gặp phải phản ứng mạnh mẽ sau khi một số nước cho biết hai đường ống dẫn khí đốt của Nga tới châu Âu bị tấn công, theo hãng tin Reuters. Hiện vẫn chưa rõ ai đứng đằng sau vụ rò rỉ hoặc bất kỳ trò chơi xấu nào nếu được chứng minh trên đường ống Nord Stream mà Nga và các đối tác châu Âu đã chi hàng tỷ đô la để xây dựng. Nga, nước đã cắt giảm khí đốt cung cấp cho châu Âu sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với cuộc xâm lược của Moscow và Ukraine, cũng nói rằng có khả năng xảy ra phá hoại và các vụ rò rỉ này làm suy yếu an ninh năng lượng của lục địa này. Liên minh châu tin rằng sự phá hoại có thể gây ra rò rỉ được phát hiện hôm 26 tháng 9 trong đường ống Nord Stream. Ông Joseph Borrell, quan chức cấp cao của Liên minh châu phụ trách đối ngoại và an ninh, được đài truyền hình Đức NTV đưa tin lặp lại quan điểm của Đức, Đan Mạch và Thụy Điển hôm 27 tháng 9. Liên minh châu không nêu tên nghi can trong vụ nghi ngờ phá hoại này hay nêu lý do của sự cố. Ông Borrell cho biết, vẫn theo đài truyền hình NTV, Bất kỳ sự cố nào làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu là hoàn toàn không thể chấp nhận được và sẽ được đáp lại bằng một phản ứng mạnh mẽ. Tuyên bố của Đại sứ quán Nga tại Đan Mạch nói rằng bất kỳ vụ phá hoại nào đối với đường ống Nord Stream đều là một cuộc tấn công nhằm vào an ninh năng lượng của cả Nga và châu Âu. Tuyên bố của Nga cho biết các cáo buộc và giả định không có căn cứ hiện đang được đưa ra khắp nơi nhằm gây nhiễu thông tin và ngăn cản một cuộc điều tra khách quan và công bằng. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hôm 28 tháng 9 lên án các hành động đáng lo ngại của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, trong khi cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ không chính thức với Đài Loan vài ngày sau khi chính quyền Hoa Kỳ cam kết các lực lượng của họ sẽ bảo vệ hòn đảo này, theo hãng tin Reuters. Bà Harris phát biểu như vậy trên tàu khu trục USS Howard trong chuyến thăm căn cứ hải quân lớn nhất ở nước ngoài của Hoa Kỳ tại Yokosuka, gần thủ đô Nhật Bản. Bà Harris, người đang công du châu Á 4 ngày, nói Trung Quốc phá hoại các yếu tố chính của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Bà nói thêm, Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự và kinh tế để cưỡng ép và uy hiếp các nước láng giềng, và gần đây đã chứng kiến những hành vi đáng lo ngại ở biển Hoa Đông và Biển Đông, và gần đây nhất là những hành động khiêu khích qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc nói Đài Loan là một tỉnh của họ, và từ lâu họ quyết sẽ đưa Đài Loan vào quyền kiểm soát của mình và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để làm như vậy. Chính phủ Đài Loan phản đối mạnh mẽ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và nói rằng chỉ có 23 triệu dân của hòn đảo mới có quyền quyết định tương lai của họ. Bà Harris cho biết các lực lượng của Hoa Kỳ sẽ hoạt động trong khu vực không hề nao núng và không sợ hãi bất chấp Trung Quốc sẽ tiếp tục gây hấn. Bà nói chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ khả năng tự vệ của Đài Loan. Nhất quán với chính sách lâu đời của chúng tôi, Đài Loan là một nền dân chủ sôi động, đóng góp vào lợi ích toàn cầu từ công nghệ đến y tế và hơn thế nữa. Và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm sâu sắc các hoạt động của mối quan hệ không chính thức của chúng tôi. Ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Hoa Kỳ cần quay lại danh sách một Trung Quốc và dứt khoát nói rõ rằng nước này phản đối tất cả các hoạt động ly khai của Đài Loan. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía đông hôm 28 tháng 9, chỉ một ngày trước khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến tới thủ đô Seoul, theo hãng tin Reuters. Sau khi dừng chân ở Nhật Bản, bà Harris sẽ đến thăm thủ đô của Hàn Quốc và thăm khu phi quân sự và thăm khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên. Tuần Dương Nhật Bản cũng thông báo về một vụ thử nghi là tên lửa đạn đạo. Vụ phóng này diễn ra hai ngày sau khi các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ tiến hành một cuộc diễn tập quân sự ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Hàn Quốc với sự tham gia của một tàu sân bay. Hôm Chủ nhật, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo khác về phía biển ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này. Trong bài phát biểu vài giờ trước đó trên khu trục USS Howard ở thành phố Yokosuka của Nhật Bản, bà Harris cho biết vụ phóng hôm Chủ nhật là một phần của chương trình vũ khí bất hợp pháp đe dọa sự ổn định của khu vực và vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Triều Tiên bác bỏ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, gọi đó là hành vi xâm phạm quyền tự vệ và thám hiểm không gian của nước này, đồng thời chỉ trích các cuộc tập trận quân sự của Hoa Kỳ và Hàn Quốc là bằng chứng cho thấy ý định thù địch của họ. Lập trường nhất quán của Trung Quốc là duy trì sự ổn định ở bán đảo Triều Tiên. Bộ Ngoại giao nước này cho biết hôm 28 tháng 9, sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân trong những tháng tới, theo hãng tin Reuters. Ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các bên liên quan cần có những hành động cụ thể để đáp lại những mối lo ngại chính đáng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Vụ thử hạt nhân nếu có sẽ là vụ thử đầu tiên của Triều Tiên kể từ năm 2017, có khả năng diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin hôm 28 tháng 9, dẫn nguồn tin từ các cơ quan lập pháp được Cơ quan Tình báo Quốc gia loan tải.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Một biên tập viên của VTV, Đài truyền hình quốc gia của Việt Nam, hứng chịu cơn bão những lời chỉ trích của dư luận sau khi đăng bài hôm 28 tháng 9 có đoạn gọi bão Noru vừa đổ bộ vào miền Trung Việt Nam là con bão già hồn bão. Theo quan sát của VOA, chỉ riêng trên Facebook có ít nhất hơn 100.000 người bàn luận về bài đăng của biên tập viên có tên là Nguyễn Quỳnh Hoa thuộc đài VTV. Rất nhiều người sử dụng mạng xã hội lan truyền ảnh chụp màn hình bài đăng trên tài khoản Facebook mang tên Quỳnh Hoa Nguyễn với ảnh đại diện của nữ biên tập viên Đài truyền hình quốc gia có nội dung ngắn gọn là 24 giờ không ngủ, một đêm thức trắng, một tiếng một bản tin trực tiếp, lâu lắm mới được đón một con bão ra hồn bão, kết thúc với biểu tượng khuôn mặt cười nhạo. Kèm theo bài đăng là một số bức ảnh cho thấy một ekip các nhân viên làm việc tại đài VTV ở Hà Nội. Trong đó có 3 bức thể hiện rằng ekip này tươi cười đứng chụp nhau dường như ở thời điểm kết thúc ca trực đưa tin về bão. Bài đăng và các tấm ảnh gây phản ứng dữ dội trong dư luận vì theo tìm hiểu của VOA, mặc dù bão Noru giảm cường độ nhiều khi đổ bộ so với dự báo trước đó, nhưng vẫn gây ra những thiệt hại mất mát lớn cho người dân và xã hội ở một số địa phương. Thông tin sơ bộ của nhà chức trách cho hay ở Thừa Thiên Huế có 191 ngôi nhà bị tốc mái, 5 người bị thương. Quảng Trị có gần 120 nhà bị hư hỏng, trong đó có 3 nhà sập, 4 người bị thương. Đà Nẵng được mô tả là tan hoang, cây đổ lá liệt, 2 ghe nhỏ bị chìm. Đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều nhà cửa, tàu bè bị hư hại, tính chung thiệt hại khoảng 63 tỷ đồng. Thành phố Đà Nẵng và 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi chứng kiến tổng cộng hơn 9.400 trạm biến áp bị mất điện, các báo trong nước đưa tin. Rất nhiều người chỉ trích nữ biên tập viên của VTV có chung quan điểm rằng phải là kẻ khốn nạn vô lương tâm hoặc tâm thần mới viết ra câu văn lâu lắm mới được đón một con bão ra hồn bão trong bối cảnh như nêu trên, không khác gì một sự cợt nhà trên nỗi đau mất mát của đồng bào. Nhiều người khác nói họ phẫn nộ thất vọng không thể tưởng tượng nổi khi biên tập viên Nguyễn Quỳnh Hoa và đồng nghiệp tỏ vẻ vui mừng phấn khởi khi đón bão. Một số người bao dung hơn khi cho rằng nữ biên tập viên Đài truyền hình quốc gia có lẽ cũng không mong bão lớn mà chỉ đăng bài để chia sẻ về không khí làm việc tại VTV, nhưng đã sử dụng từ ngữ không phù hợp với hoàn cảnh, vì vậy chị ấy cần phải rút kinh nghiệm. Ngoài những lời lên án chỉ trích nữ biên tập viên, nhiều người cũng đề nghị Đài VTV kỷ luật chị này để lấy lại niềm tin dành cho đài. Theo tìm hiểu của VOA, nữ biên tập viên Nguyễn Quỳnh Hoa đã tạm khóa tài khoản Facebook của chị sau cơn bão những lời chỉ trích.
UNICEF quan ngại về tác động của bão Noru đối với trẻ em. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hôm 27 tháng 9 nói rằng hơn 1,6 triệu trẻ em có khả năng gặp nguy hiểm khi bão Noru đổ bộ vào miền Trung Việt Nam. UNICEF cho biết sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong những nỗ lực ứng phó và đã chuẩn bị đồ cứu trợ để phân phối cho những khu vực có khả năng bị ảnh hưởng. Tổ chức của Liên Hợp Quốc cho biết rằng cơ quan này cùng với các đối tác của mình đã và đang theo dõi sát sao tình hình bão và thể hiện quan ngại lớn với những gia đình và trẻ em có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão. Chính quyền trung ương và địa phương đã và đang thực hiện công tác chuẩn bị và các biện pháp sớm nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với người và tài sản. UNICEF sẵn sàng hỗ trợ ứng phó với các can thiệp cứu trợ cuộc sống của người dân. Bà Leslie Miller, phó trưởng đại diện của UNICEF tại Việt Nam nói, theo thông cáo của UNICEF, bà được cơ quan của Liên Hợp Quốc trích lời nói tiếp rằng cơn bão này được cho là mạnh nhất đổ bộ vào lãnh thổ Việt Nam trong vòng 20 năm qua, đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của trẻ em và gia đình dễ bị tổn thương nhất trong những ngày tới. Theo UNICEF, trẻ em là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất do thiên tai, do những đặc thù dễ tổn thương về thể chất và tâm sinh lý, bên cạnh việc gián đoạn các dịch vụ thiết yếu đối với sự phát triển của trẻ. Tổ chức này nói tiếp rằng gió giật mạnh, lũ lụt, sạt lở đất và việc di rời nơi ở khiến cho trẻ em gặp nguy cơ bệnh tật gia tăng, thiếu dinh dưỡng, ảnh hưởng đến việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục và y tế, đồng thời khiến trẻ gặp nhiều nguy cơ xâm hại bóc lột và sao nhãng. Theo trang tin của Tổng cục Phòng chống thiên tai, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 28 tháng 9 đã chủ trì họp trực tuyến đánh giá tình hình, khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão Noru. Tin cho hay, đêm 27 và sáng ngày 28 tháng 9, cơn bão này đã ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương, khu vực Trung Bộ, gây sập nhà, mất điện và làm ít nhất 4 người bị thương.
Một số báo Việt Nam và nhiều người sử dụng Facebook trong ngày 28 tháng 9 chia sẻ các đoạn video dài từ 1 phút rưỡi đến hơn 5 phút, ghi hình một nhân viên cảnh sát đánh tới tấp một thiếu niên. Sau khi nhiều người dân nói trên mạng xã hội họ phẫn nộ khi xem cảnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết là 4 cán bộ chiến sĩ của Công an thị xã Vĩnh Châu tạm bị đình chỉ vì có liên quan đến vụ việc. Video cho thấy một viên cảnh sát giao thông mặc đồng phục vàng nhạt và một viên cảnh sát khác mặc cảnh phục màu xanh sẫm đi mô tô chặn lại một xe máy do một thiếu niên lái chờ đằng sau một thiếu niên khác. Sau đó, vẫn theo video, viên cảnh sát trong đồng phục màu sẫm liên tục vụt dùi cui đấm đá thiếu niên cầm lái chiếc xe máy. Thỉnh thoảng, viên cảnh sát trong đồng phục màu vàng tham gia đấm đá vài cái. Có lúc, viên cảnh sát trong cảnh phục màu xanh sẫm còn dùng mũ bảo hiểm của ông này phang vào thiếu niên cầm lái. Trong video không có âm thanh, dường như thiếu niên đi cùng có nói vài lời can ngăn, và thiếu niên này cũng bị viên công an mặc cảnh phục màu xanh sẫm đánh đấm vài cái. Theo quan sát của VOA, hàng nghìn người lan truyền đoạn video và bàn luận trên mạng xã hội, với đa số ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ về hành động của hai viên cảnh sát. Nhiều người khẳng định vụ đánh đập cho thấy hai viên cảnh sát có tính chất rất côn đồ, coi thường pháp luật, thể hiện rõ thú tính điên cuồng, say máu khi đánh dân. Nhiều người khác mỉa mai bằng cách nhắc lại điều lệ của ngành công an và những lời cố chủ tịch Việt Nam ông Hồ Chí Minh dạy ngành công an để mô tả, đó là vì dân phục vụ hoặc đối với dân phải kính trọng lễ phép. Không ít người đưa ra quan sát của họ rằng lâu nay họ thấy công an, cảnh sát Việt Nam thường bắt nạt đánh đập người dân yếu thế, trong khi chính công an gặp những thành phần bất hảo trong xã hội lại quay mặt đi, thậm chí chạy tan tác khi bị kẻ xấu tấn công. Một số người cho rằng hai thiếu niên vẫn may mắn không bị đánh chết và đặt câu hỏi rằng ở nơi công khai cảnh sát còn đánh người dân yếu thế như vậy, liệu ở trong đồn công an không có sự giám sát của các bên khác thì còn như thế nào? Xen vào những lời lên án chỉ trích gọi đó là hành vi không thể chấp nhận được. Có những người đề nghị Bộ Công an có biện pháp xử lý triệt để các nhân viên của ngành này về việc đánh dân, làm sao cho không còn có những vụ việc như vậy. Báo chí Việt Nam, trong đó có Tuổi Trẻ, Dân Trí, Dinh News vào chiều ngày 28 tháng 9, cho biết là vụ việc được xác định đã xảy ra hôm 25 tháng 9 ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Tin cho hay, lãnh đạo Công an thị xã làm việc với đội cảnh sát giao thông trật tự và cơ động để làm rõ đoạn video ghi lại hai viên cảnh sát đánh hai học sinh. Cũng trong chiều ngày 28 tháng 9, Đại tá Lâm Thành Son, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho báo giới biết ông đã nắm thông tin về đoạn video và nói thêm: "Chúng tôi đã yêu cầu Công an thị xã Vĩnh Châu báo cáo toàn bộ việc để xử lý. Nếu có vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm." Đến tối cùng ngày, vị Giám đốc Công an tỉnh cho báo chí biết Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tạm đình chỉ 4 cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Vĩnh Châu dính dáng đến vụ việc. Dinh News cung cấp thêm chi tiết cho hay là một nam đại úy người liên quan trực tiếp đến vụ đại học sinh nói rằng ông này và một thượng úy đã truy đuổi hai em sau khi họ không chịu dừng lại theo hiệu lệnh để cảnh sát kiểm tra giấy tờ, thậm chí còn chạy lạng lách ép xe của cảnh sát làm cho hai viên cảnh sát nóng giận. Vụ việc mới xảy ra bổ sung vào một danh sách dài các vụ cảnh sát Việt Nam đánh người dân, thậm chí đánh cả nhà báo xảy ra trong những năm gần đây bị ghi lại bằng ảnh hoặc video.
Các tổ chức quốc tế cam kết giúp Việt Nam loại trừ bệnh dại. Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam FAO, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ CDC Hoa Kỳ hôm 28 tháng 9 cam kết cùng Việt Nam loại trừ các trường hợp tử vong ở người do bệnh dại. Theo WHO, Ngày Thế giới Phòng chống Bệnh dại năm nay có chủ đề Một sức khỏe không người tử vong, nhấn mạnh cách tiếp cận một sức khỏe đang ngày càng trở nên phổ biến trong các chương trình kiểm soát dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng tại Việt Nam, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các chính quyền địa phương với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế trên đã và đang phối hợp thực hiện chương trình quốc gia về phòng chống bệnh dại. Giảm tử vong người bị bệnh dại do lây truyền từ chó là mục tiêu cấp bách và nhiều thách thức của nhiều quốc gia trong những thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, thông qua sự phối hợp chặt chẽ và việc thực hiện ngay từng bước nhằm thúc đẩy việc kiểm soát bệnh dại, sẽ có thể giúp đảm bảo việc loại trừ hoàn toàn người tử vong vì bệnh dại từ năm 2030, WHO nói trong một tuyên bố. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dù đã đạt được một số tiến bộ, trong 10 năm qua, Việt Nam vẫn tiếp tục báo cáo từ 70 đến 100 trường hợp tử vong do bệnh dại mỗi năm. Trong 8 tháng đầu năm 2022, Việt Nam ghi nhận có 40 trường hợp tử vong. Tổ chức này nói rằng mặc dù số trường hợp tử vong do bệnh dại ở một số tỉnh giảm đáng kể, nhưng số trường hợp tử vong từ năm 2017 đến năm 2021 vẫn tăng ở 20 tỉnh so với giai đoạn 2011-2016. Và điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng các bài học kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo giảm người tử vong do bệnh dại trong tương lai. Bác sĩ Lindsay Kim, Giám đốc Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu, Văn phòng CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh rằng để cải thiện tỷ lệ bao phủ tiêm chủng cho chó, chúng ta cần đảm bảo tính sẵn có, khả năng tiếp cận và khả năng chi trả đối với vaccine phòng dại. Bác sĩ này nói thêm rằng, hơn nữa, việc tăng cường giám sát bệnh dại theo cách tiếp cận một sức khỏe và lồng ghép với hệ thống giám sát dựa trên sự kiện, hiện đang được Bộ Y tế triển khai và vận động cũng cần được chú trọng để tiến gần hơn đến mục tiêu không còn người tử vong vì bệnh dại từ năm 2030. CDC Hoa Kỳ cho biết rằng nhóm chuyên trách về phòng chống bệnh dại đã hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực nâng cao năng lực giám sát bệnh dại và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm ở miền Bắc Việt Nam. Ngoài ra, tin cho hay, CDC cũng phát triển tài liệu đào tạo về giám sát dựa trên sự kiện đối với 10 bệnh ưu tiên, bao gồm bệnh dại, và làm việc với các đối tác trong nước và quốc tế để phát triển cách tiếp cận khôn ngoan để loại trừ bệnh dại ở chó.
Luật sư Võ An Đôn vừa cho VOA biết ông và gia đình được chính phủ Hoa Kỳ cho tị nạn chính trị, nhưng phía Việt Nam đã cấm xuất cảnh vì lý do an ninh. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 29 tháng 7 khi ông và gia đình làm thủ tục xuất cảnh từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khởi hành đi New York. Luật sư Đôn cho VOA biết.
Là theo luật thì hôm nay là em bay qua New York, nhưng mà đang làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thì khi mà làm xong cái hàng ký gửi qua thủ tục cửa an ninh thì bên công an xuất nhập cảnh không cho gia đình em xuất cảnh bên, người ta nói là lý do an ninh không cho.
Biên bản tạm hoãn xuất cảnh của công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh được ông Đôn đăng trên trang Facebook cá nhân cho biết lý do được nêu ra là vì an ninh quốc gia. Ông Võ An Đôn, 45 tuổi, một luật sư nổi tiếng ở Phú Yên với những vụ bào chữa miễn phí và lên tiếng hỗ trợ cho các nhà hoạt động nhân quyền, bị chính quyền cấm hành nghề từ năm 2017. Ông cho VOA biết chính phủ Hoa Kỳ đã chấp nhận cho ông và gia đình thị thực nhập cảnh để xin tị nạn chính trị sau những áp lực an ninh và chính trị tại Việt Nam. Ông nói.
Bên phía Mỹ đã nhận gia đình em định cư rồi và em đã làm đầy đủ thủ tục hết rồi, không có vi phạm pháp luật từ trước đến nay, không có vi phạm pháp trình tế điều luật nào, kiểu phạt hành chính hay gì hết. Nhưng mà phút cuối khi qua cửa khẩu an ninh đấy, thì công an cửa khẩu nói là em gia đình em không cho gia đình em xuất cảnh vì lý do an ninh theo đời của công an tỉnh Phú Yên. Cho nên lý do an ninh thì lý do gì thì em không biết, nhưng mà có thể là người ta gây khó khăn cho em và gia đình em về tiền bạc và công sức đi lại rất là nhiều lần tốn kém, cho nên là ta gây khó khăn.
VOA đã liên lạc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Việt Nam và Công an tỉnh Phú Yên yêu cầu cho ý kiến về việc cấm xuất cảnh đối với ông Võ An Đôn, nhưng chưa được phản hồi. Ông Đôn cho VOA biết việc ông và gia đình không được phép xuất cảnh diễn ra trước chứng kiến của đại diện Tổ chức Di trú Quốc tế, cơ quan chuyên hỗ trợ các trường hợp tị nạn và di dân vì lý do chính trị. Luật sư Đôn được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam trao giải thưởng nhân quyền 2016 vì các hoạt động bảo vệ cho quyền con người, bất chấp rủi ro và đe dọa.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự xét tuyển đại học bằng điểm học bạ.
Giờ đang là mùa tuyển sinh đại học, bên cạnh điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, thì một số trường chấp nhận xét tuyển đại học bằng điểm học bạ, và điều này đang gây ra tranh luận rằng lấy điểm học bạ sẽ khó cạnh tranh công bằng bởi các trường cho đề kiểm tra thường không đồng đều nhau. Sinh viên Vũ Anh của trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ nhận xét.
Nên sử dụng phương thức thi trung học phổ thông quốc gia, bởi vì xét học bạ thì kiểu nó không có thể toàn diện được và nó không thể khách quan được anh. Bởi vì có nhiều trường, chẳng hạn như cái lúc trên lớp mình có thể làm bài thì mình có thể hỏi bạn bè này kia, thì cái điểm số lúc đó nó sẽ tăng theo cái điểm học bạ của mình. Thì em cảm giác như vậy là sẽ là không công bằng với một số bạn mà sẽ phải thi trung học phổ thông quốc gia.
Theo quan sát của sinh viên Vũ Anh, thì việc các trường đại học xét tuyển đầu vào bằng học bạ còn vô hình chung tạo áp lực cho giáo viên về thành tích khi họ có thể phải chịu những tác động bên ngoài như phụ huynh muốn con em mình có học bạ điểm số đẹp thì tìm mọi cách xin cho. Học sinh Kiến Thịnh giải thích vì sao em ủng hộ việc xét học bạ.
Xét học bạ thì chủ trường Văn Lang thì có thể nói là nó có tỷ lệ chọi nó sẽ thấp hơn so với việc là thi đánh giá trung học phổ thông quốc gia. Thi trung học phổ thông quốc gia thì cái ngành em chọn thì nó đầu vào nó khá là nhiều, cho nên là cũng khá là khó để có thể cạnh tranh nếu như mà thi trung học phổ thông quốc gia. Còn nếu như xét học bạ thì nó sẽ dễ hơn.
Ủng hộ chuyện xét học bạ với lý do để có thể dễ dàng vô học đại học hơn, sinh viên Trần Thiên Long nói.
Trường điểm lấy điểm học bạ cũng tương đối là dễ so với mấy cái mức điểm mà cao, cho nên là mình dùng phương thức học bạ, với lại nó rất là dễ dàng. Còn nếu mà xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì đợi biết kết quả trường cũng hơi lâu á.
Phổ điểm xét học bạ để vào đại học thường thì hay được công bố trước khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Một số trường tuy xét tuyển học bạ nhưng yêu cầu thí sinh thi môn năng khiếu để phù hợp với đào tạo của trường đại học đó. Sinh viên Vũ Anh của Đại học Kiến trúc kể.
Khoảng 2 năm gần đây thì mới có, thì anh bảo cũng thực ra là cũng không nhiều lắm. Chủ yếu vẫn là thi trung học phổ thông quốc gia. Và mặc dù là các bạn ấy sẽ học bạ nhưng mà vẫn phải thi vào là dùng là vẽ tượng này. Tức là vẫn có cái điểm năng khiếu là vẽ tượng. Thì em thấy một số bạn sẽ học bạ. Chẳng hạn như lớp em thì em thấy có hai trường hợp là một bạn thì là đã nghỉ học luôn. Một bạn thì học có vẻ là hơi bấp bênh so với số bạn thi bằng trung học phổ thông quốc gia. Thì đây là theo em quan sát được và cũng là ý kiến cá nhân của em thôi.
Theo ghi nhận thì điểm bình quân của học bạ và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thường có độ chênh theo hướng điểm học bạ thì cao nhưng điểm thi tốt nghiệp lại thấp. Chính điều này khiến sự công bằng trong tuyển sinh đại học đang được nghi ngại.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Xu hướng tự do tôn giáo trên thế giới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã phổ biến báo cáo tự do tôn giáo quốc tế hàng năm. Báo cáo đưa ra tiếng nói cho vô số cá nhân trên khắp thế giới đã bị giết, đánh đập, đe dọa, sách nhiễu hoặc tù đầy vì đã tìm cách thực hành niềm tin của mình theo mệnh lệnh của lương tâm. Đại sứ tự do tôn giáo quốc tế Rashad Hussain nêu bật ba chủ đề chính trong báo cáo.
First, too many governments use discriminatory laws and policies and abuse their own people.
Đại sứ Hussain nói, đầu tiên, quá nhiều chính phủ sử dụng luật và chính sách phân biệt đối xử và lạm dụng chính người dân của họ. Chúng ta đã chứng kiến hai cuộc diệt chủng tại các cộng đồng tôn giáo thiểu số trong những năm gần đây, ở Trung Quốc và Miến Điện. Đại sứ Hussein nói rằng sau khi bị định danh là quốc gia cần quan tâm đặc biệt lần đầu tiên vào năm ngoái, Nga đã tăng gấp đôi các hành vi vi phạm tự do tôn giáo, thay vì ngược lại. Các tòa án Nga thường xuyên ra những mốc mới cho các bản án tù quá mức đối với những cá nhân thực hiện quyền tự do tôn giáo của họ. Và chính quyền Nga thực hiện hàng trăm cuộc đột kích, thường bằng bạo lực, nhà của các những người bị tình nghi là cực đoan. Chủ đề thứ hai trong báo cáo là sự bất khoan dung của xã hội và sự thù hận đang gia tăng, thúc đẩy bạo lực và xung đột trên khắp thế giới. Đại sứ Hussein tuyên bố, các chính phủ không được ngồi im hoặc làm ngơ với sự áp bức đó.
Anti-Semitism, anti-Muslim hatred and xenophobia are on the rise in many countries.
Đại sứ Hussein nói, chủ nghĩa bài Do Thái, hận thù chống Hồi giáo và bài ngoại đang gia tăng ở nhiều quốc gia. Sự trượt lùi của dân chủ và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc và các luận điệu và chính sách của chủ nghĩa dân tộc đã được sử dụng để biện minh cho bạo lực đối với các nhóm dân tộc hoặc tôn giáo thiểu số và những người bị gạt ra ngoài lề lịch sử. Nhưng có một lưu ý tích cực. Chủ đề thứ ba được trích dẫn trong báo cáo là sự hợp tác giữa xã hội dân sự, chính phủ và các đối tác đa phương đã dẫn đến một số tiến bộ và mang lại hy vọng trong việc giải quyết những thách thức phức tạp này. Đại sứ Hussein nói, các xã hội dân sự độc lập và mạnh mẽ giúp các chính phủ giải quyết các vấn đề và phục vụ người dân tốt hơn bằng cách chiếu sáng vào các vấn đề đáng quan tâm nhất. Khi xã hội dân sự phát triển mạnh, các chính phủ hoạt động với tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn, tạo ra tác động hữu hình đến cuộc sống của người dân hàng ngày. Đại sứ Hussein tuyên bố, hy vọng lớn nhất của chúng tôi là chúng ta có thể cùng nhau hợp nhất nỗ lực để đảm bảo tôn trọng tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng cho tất cả mọi người trên toàn cầu và chúng ta tiếp tục đoàn kết với tất cả những người đang tìm cách thực hành niềm tin của họ.